hai băng giả và con hẹp của Vũ Đình Mẫn để dừng lại con gái con nuôi và ngồi đó về một thời gian rồi có thể cứu cổ người thất tổ bằng cách xuống địa ngục để cứu tù. Thì anh bạn thắc mắc như vậy, luật lệ với Diêm Vương làm sao chúng ta có thể cứu tù như thế được? Cái trường hợp đó có đúng hay không?
Không được. Được là được. Không có gì cứu tù. Chỉ có tiên đồng mới là có cơ hội dẫn dắt những người tội mà được nhẹ, người tu cứu quyền thoát tổ, được thật sự hưởng và thật tâm tu thì mới là dẫn được cái chuyện đi cứu tù. Không có gì cứu tù. Thế thì cũng như Diêm Vương nặng để nặng luật lệ của Diêm Vương có đâu, không phải nói thì sao, không biết nói cứu tù. Họ có tu, họ có cầu nguyện cho cứu quyền thoát tổ, nhưng lúc đó họ xuống đó thì cũng phải gặp như Diêm Vương rồi Diêm Vương mới là cho ăn độ và dẫn dắt tâm hồn cứu quyền thoát tổ. Tiền theo cái tội nặng hay là nhẹ, nhẹ thì được đi lên cách dễ dãi, còn nặng thì không có thể được quyền, tùy theo cái tội nặng nhẹ mà thôi.
Câu hỏi thứ hai là khi tu thì đức tin rất cần để chúng ta cố gắng tiếp tục công trình tu tiến. Nhưng mà khi một số phần đạo nghe ban giảng hoặc là coi phim video về cha nhẫn hoàng thì lại mất đức tin, thì lại không có thực hành nữa, thì con cũng có đó là cái hiện tượng khổ khảo và giúp chúng ta hiểu thế nào là chân lý. Thì mình nhìn cái hiện tượng mình có thể biết được, nhưng mà các bạn đó không mất tin, rồi là mất đức tin, rồi là bỏ tiền.
Không phải đức tin, cái bản chất của họ còn chấp, chỉ còn mê, không phải là đức tin. Đâu có phải tin cha nhẫn hoàng mà tu đắc đạo đâu. Tin là khả năng của chính mình. Tin là cái phương pháp này có thể thực hành đến đích hay là không. Thì mình mượn cái pháp này, mình bằng lòng thực hành hay không. Chứ không phải là tin cho cha nhẫn hoàng mà đắc đạo. Vì Chúa, người ta đã tin Chúa rất nhiều mà đâu ai gặp Chúa. Phật cũng vậy, tin Phật rất nhiều mà đâu ai gặp Phật. Nhưng mà những người tu về pháp lý vô vi hỏi tin Phật không? Tin. Tin Phật và dồn lại khả năng của mình có thể đi như Phật đi được. Mình phải khổ hạnh hành đi, phải tu, phải thứ trực lương tâm, phải khai thông với óc, khai thông ngũ tạng mới có cơ hội thành đạt. Chứ có phải là những người đó là hồi trước thấy cha nhẫn hoàng như theo tu, bây giờ cha nhẫn hoàng không có, không theo tu, thì người đó là họ còn trong sự mê chấp, chưa thoát được sự mê chấp. Nếu họ thoát được sự mê chấp, họ không có nghĩ về đề cha nhẫn hoàng, anh em không nghĩ về đề đại đạo. Họ nghĩ cái phương pháp này, hỏi cha nhẫn hoàng này là ai, là mang cái xác của Trần Văn Trường là người phạm. Trước kia có tu cái pháp này, có tu. Rồi tại sao người có thể nói chuyện như vậy? Thì cũng nhờ cái pháp này mà mới tiến tới. Thấy rõ không? Thì tại sao người không học cái đường lối này để người tiến tới? Rồi nói bây giờ như vậy tôi không tin nữa, vậy là tự hại mình. Thế đâu có hại được cha nhẫn hoàng mà đâu có hại được Diêm Vương. Cho nên mình phải ý thức rõ, mình phải có cái phần sáng suốt. Tại sao vô vi có cái hiện tượng đó? Tại sao có cha nhẫn hoàng xuất hiện mà một số người nhìn nhận đó là cha, mà ông Tám cũng phải đi theo con đường mọi người nhìn nhận và để phục vụ? Thì hồi nào giờ ông Tám vừa dấn thân hy sinh và thực hiện đạo đức, thì ông Tám không có được dẫn đứng một cái nào, bởi vì vô vi không có mở đã đóng cánh cửa và không có thành lập và hỏi lý lịch của người nào bước vào vô vi. Thì để cho ta để ra bước, tại sao cái pháp cái phương pháp ngu muội như thế vậy, người ta vô không hỏi lý lịch, ta cho người ta vô mà cho người ta chiếm nữa, người ta chiếm được cho người ta sinh nhân nữa. Khi người đó sinh nhân đó thì mình mới đưa cho người ta tới cái trình độ sinh nhân của họ, đưa cho hết mức của họ ngồi được không. Họ ngồi không được thì họ phải xuất. Mà tất cả từ đầu chí cuối là họ vô, họ xưng danh, họ đánh, họ đập, họ làm gì. Bản đạo thì nhịn nhục, những cố văn của tôi đều giáo dục là nhịn nhục, để nhìn thẳng những vị mà mình cho là đấng cao thượng. Thì đấng đó ngồi không được thì đấng đó xuống, chứ không phải mình chặn đầu mà không cho người ta, không cho người ta ngồi và đặt người ta ở trong tình trạng đó, vì người ta muốn ở ghế đó. Bây giờ anh tu, anh là con người, anh ra anh xin tôi là địa tạng dương thì cứ để anh ngồi ghế đó, địa tạng dương. Mà địa tạng dương chịu không nổi thì nó đốt địa tạng dương cũng thế, bởi vì cặp mắt vô vi không có cặp mắt mù. Tất cả mọi người nhìn, tất cả cả thế giới nhìn thẳng vào người thì người cũng chịu không nổi mà thôi. Cho nên tôi khuyên tất cả anh em trong các thiền đường, có gì đâu mà phải lo sợ, có gì đâu phải bỏ thiền đường chạy. Sao? Mình cứ nhìn đó, đó là cha nhẫn hòa, tôi nhìn đó là cha nhẫn hòa, coi thử ông nhẫn chứ ông hòa, chứ ông chưa nhẫn chưa hòa thì ông ráng chịu được không? Thấy chưa? Đã học chữ nhẫn chữ hòa, đã biết văn chương nhẫn là cái gì, hòa là gì, mà chưa nhẫn chưa hòa mà cũng thấy. Rồi làm sao? Rồi đâm ra mê chấp nên tôi không tu. Không tu ráng chịu, bởi tu này là sức khỏe của chính mình, đâu có đóng góp cho ai. Chính là đóng góp cho mình thật sự cứ được lưu tâm, thay mở tâm thức và thấy cuộc sống, thấy vị trí của chính mình. Chứ đâu có tu cho người khác được đâu. Thì cái nghĩa rõ như vậy đó, họ mới thấy rằng cái việc họ làm phải có cơ hội để phán xét. À, mà nếu mà cái phương pháp mà tất cả độc tài chặn đầu này, chặn đầu kia, họ ấm ức. Ở đời này cái nào giấu là ấm ức, mà công khai rồi á, nếm rồi thôi là hết ấm ức. Anh thấy đó, đầu chân này thấy không? À, cái nào mà giấu ấm ức. Cho nên tôi đi đến cái chính sách nhân quyền rõ ràng, vì tôi đi công khai giữa trời Phật, mở ra, sáng bừng ra, không có giấu nhất. Ai ở vị trí nào đúng bông dạng thọ là bông dạng thọ, bông thường là bông thường, bông sen là bông sen, không có lẫn lộn bông sen và bông dạng thọ được. Thấy không? Thì có cơ hội để cho bạn đạo vô vi trong tu lâu năm thấy rõ con đường đi. Bây giờ mình ở vị trí nào, mình được phát sáng một chút, mình để chê ông Tám, vậy cho mình khá ở chỗ này. Mình không chỉ xét mình để mình tiến, mà mình không nhịn nhục để mình tu, mình thăng hoa. Mà mình chống cao ngạo mạn thì một ngày nào mình thấy đó. Thấy không? Cho nên cơ hội để cho tất cả bạn đạo thức tâm và đi trong cái nhịn nhục và trở về với mầm mống căn bản thương yêu của nhân loại. Cơ hội sắp đó, không có cái gì sao hết. Ở trên Trần Văn Trường ra đấm cái vai cha Nhãn Hòa mà bằng cái ý chí mạnh như vậy trong lúc đầu, mà không ai cản trở, luôn cả tôi cũng vô tư, bởi vì lúc nào tôi cũng kêu mọi người nhịn nhục. Đời không nhịn nhục không thành công, đau không nhịn nhục không đắc đạo, thì chúng ta phải giữ cái nhịn nhục mà thôi. Mà rốt cuộc thì ngày ra ngày xin đủ chuyện, làm đủ chuyện, nhưng mà rốt cuộc rồi đệ tử của ngài không chịu, chứ không phải đệ tử của tôi không có đệ tử, tôi có bạn không. Thì bây giờ nó không chịu thì ngài phải chịu giải quyết cho nó thôi. Không có đối tượng cũng được, tôi không có ra lệnh, mà tôi không có gì hết. Chúng tôi điện thoại về bên sân tôi rê Lý Dĩnh nói bây giờ cha kêu làm cái ghế cao hơn ông Tám, tôi mới được 15, cao hết cây mày cũng làm được, mà tao ngồi cầu tiêu tao cũng nhãn được. Rồi nói bây giờ được đập bế đầu ông Tám, tôi nói vì cái để ghế như búa tạ, cục đá như búa tạ, nó cao muốn đập mà đập cho bụt cho rồi đó, gì đó mà tấn con. À, thì tôi đâu có phải là sợ cái chuyện mà tôi làm, nếu mà tôi làm sai quấy tôi phải sợ cái đó. Tôi không, tôi cứ việc làm đi, ghế thì cao đi, đa thiện tính đi, cứu tạ để đó, đập tức mặt bằng ảo, rồi đòi đốt sách nhớ của vô duyên, thì cái đó tôi không được. Tôi nói sách nhớ là cái công phát tâm của mọi người biết. Nếu cha Nhẫn Hòa giỏi viết ra những cuốn sách hay đi, để mọi người theo đọc và tự động họ bỏ những cuốn sách kia, mới là cha Nhẫn Hòa thật. Còn khi đốt sách không có luật đâu. Cái đó là Tần Thủy Hoàng mới làm được. Còn ở chế độ Hoa Kỳ, nhân quyền tự do không có được việc đốt sách. Nếu đốt sách như vậy là một chế độ khác, tôi không có tán thành những điều đó. Sách vở công lao của mọi người đã đóng góp là quý giá và đóng góp bằng sự phát tâm chứ không có vụ lợi. Những sách vở của Ruby là đều do sự tập, không có ai được tập. Người nào giỏi biết hay hơn thì người khác sẽ đua nhau đi đọc cuốn sách của họ và bỏ vô vị được.
Thầy, trong vũ trụ này có 8 dạng 4.000 pháp môn, có một số người chưa có thành pháp nào hết, còn đang phân vân không biết pháp Phật, pháp Tiên, pháp Vô Vi là anh có thể chọn pháp nào. Thành ra mình cũng có thể thuyết phục cho người ta thành theo pháp Vô Vi, hay là để tùy theo căn duyên mà người ta thành tập thích hợp với kiểu thiền niệm của họ.
Vô Vi không cần phải thuyết phục, họ có nền tảng Vô Vi, họ phải tìm cái Vô Vi và họ mượn cái pháp họ thực hành, không bao giờ bỏ. Còn 8 dạng 4.000 pháp môn là 8 dạng 4.000 lỗ chân lông cho một thể xác con người đều có lối thoát, chứ không có lỗ chân lông nào không có lối thoát. Phải hiểu chỗ này, đặt cái nền tảng 8 dạng 4.000 pháp môn mê hoặc con người, và con người ở tại trần bơ vơ gặp pháp này cũng là hay, nó có chữ pháp không mà không hiểu, nghe cái pháp là hết hồn rồi. Pháp là gì? Là một luồng nước từ thủy điển tương giao khư giả phát xuất ra, thì lỗ chân lông nào cũng phát xuất được, có hào quang hết. Mà những cái gì đặt để ở thế gian đều là một cái pháp sanh trụ hoại diệt còn sinh, tất cả đều là pháp. Nhưng mà nói lên pháp phải sợ lắm, dù cho pháp môn này hay lắm, pháp môn kia nó dở lắm, nói bậy bạ hết là mang khẩu nghiệp. Chứ mà cái pháp nào cũng là nguyên lý của trời đất sao, mà cái pháp nào nó cũng có cứu cánh giải thoát của nó. Cha tu ta phải tìm tâm gốc, chuyên nghiệp rõ ràng, thực hành đúng mức, đừng có sai lầm, thì pháp nào cũng hay, không có pháp nào dở.
Thì như vậy, nếu mà lúc Thượng Đế tối thượng và lúc Thượng Đế rất là chặt chẽ, thì tại sao ở trên thế giới này còn chứng tỏ rằng là có ma quỷ? Những cái cỏ đó thì có thể nói là sống ngoài luật Thượng Đế, cũng như là những người ở thế gian sống ngoài pháp luật. Thì như vậy, lúc Thượng Đế đâu có còn là chặt chẽ, cũng đâu có phải là quyền năng tối thượng. Nếu là tối thượng thì làm sao để cho những người đó, thì là những cái giới đó họ đi là vậy để lại chúng sanh.
Cho nên luật của Thượng Đế là tối thượng, là luật quân bình, có trường thì mới có thành, nhưng mà có quân bình, có tối mới có sáng, nó mới có quân bình, có tử có sanh, nó mới quân bình, có sanh có tử, nó mới quân bình, có tử có tan mới quân bình. Đó là luật của Thượng Đế, không phải là nói là con ma chỉ cho con người đã biết mình có phải ma. Cho nên con người tự nghĩ rằng ác độc mà không hay, và ghét đuổi ma, xô đuổi ma gì đó. Bởi âm và mưu. Nên là nó tìm cách ám hại bên này nhiều. Nghe tới ma là nó tìm cách đánh. Cho nên con ma là nó đứng trước, nó nhập sát mình không hay. Mà dám tìm con ma đánh. Nghe tới con ma là tìm cách đánh đó. Thì nó trừ đó. Nhưng mà chính đó là ma, nó không biết. Vì con người tại sao con người không đàng hoàng, mất trật tự, mất quân bình, chết sát thác ra ma mà không biết, lại đi tìm con ma mà đánh. Cho nên cõi âm với con người nó sanh duyên hoài. Càng học được một chút pháp là càng thấy đánh ma. Thôi con ma nó cầu tiến, nó cầu tiến. Tại sao mình không đem tâm từ mình độ nó? Mình cố gắng tu để mình phóng hào quang, mình độ nó. Cho nên tại sao nó phục một vị pháp sư mà nó không phục mình? Tại vì mình chống, mình đã đánh, đã giết nó, đuổi nó không có chỗ chạy. Cho nên con người mà chưa hoàn tất cái tội hồn của mình thì mình cũng là con ma, sa thác ra ma, chết là thành con ma. Cho nên đừng có học cái lối kỳ thị đó mà khổ. Bởi âm họ buồn, họ buồn. Nhiều khi nhập sát họ chửi họ la này, là tại bản chất kỳ thị của chúng sanh. Mà tránh, cho nên cái bản chất hòa đồng của Phật không có. Phật là đem cái xác này khai triển tới vô cùng. Không có động trước tình cảnh động loạn của ma quỷ. Trên người đời nghe ma là tự nhiên mà động được. Thì con ma nó gì nè. Trên người nhập sát ma rất dễ là vì người động. Mà người mà bình tĩnh rồi thấy ma là mình chết cũng sát thác ra ma, không có gì, không hợp. Cho nên tôi có cái bản chất đó. Trước kia tôi làm cinema ở Phan Thiết thì những người làm công của tôi họ nói rằng nửa đêm mọi người cũng như là giãn hát vậy, mấy cái ghế nó đứng dậy trăm năm 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 nhé. Tôi không dám ngủ ở đây, tôi xin ông chủ cho tôi về Sài Gòn, tôi sợ quá. Tôi mới thôi được, tối nay tôi về qua bên nhà sàn ngủ, để một mình tôi ngủ ở đây. Để cái ghế ngay cái chỗ nào mà ma nhiều nhất á, tôi ngủ đó. Để ghế bố đó tôi ngủ. Tối nó tắt đèn, thấy tắt đèn, thấy trời, thấy cũng lạnh mình, một mình. Là hát hơi to, lạnh mình. Nhưng mà lỡ nói rồi, ông chủ không có nói vậy được. Chết cũng ráng chịu. Trước khi vô lên giường ngủ, tôi đâu có biết thiền, hồi trước tôi không biết thiền. Tôi nói bây giờ quý vị có gì thắc mắc, nói với tôi. Mà có gì cần tôi giúp đỡ thì cứ nói thật, tôi sẽ giúp tận tâm. Tôi lên tôi ngủ. Thì tôi ngủ khờ tới sáng đâu có nghe rạp hát, giảng hát đâu. Tôi nói hết rồi. Qua bữa sau kêu nó qua ngủ. Ngủ rồi cái bữa trưa nó ngủ phía sau hậu trường. Nó ngủ bên sau rạp đó. Trưa người ta tới tới xô đuổi. Má ông dùng, mệt quá, ông già không cho tôi ở đây, ông già không đuổi tôi. Mà nó nói tưởng nó nói rõ ràng vậy đó. Thôi thu giấy tôi đi về, tôi nói không, mày qua bên kia ngủ nữa. Để cái ghế đó tao ngủ, tối nay tao ngủ để ông già ông đuổi. Hay là tao nhờ, tao kêu ông già đi chỗ khác, mày gì mày ở, không có sao hết. Bây giờ đồng ký rồi, mà cái này không có bằng chứng gì mà mình suy nghĩ. Mà tối nay nếu mà có ông già thì là ông đánh tao, tao chết thành điện. Nó ông dữ lắm á, ông mà nằm nó cái chuyện ông chết á, không sao. Tối nay, rồi tối nay để tôi vô tôi ngủ, để tôi sáng tao còn nhà nào. Thì rồi sau đó mấy người trở về ngủ không phải. Bởi vì gặp đó hồi trước nhà binh Pháp, quân đội Pháp ở nửa đêm chuột nó chạy như này, như heo con chạy. Nhưng mà từ ngày tôi vô rồi đó, tôi chỉ tôi ngủ hai chỗ đó rồi nó em nên luôn, không có nữa. Thì anh em đã mới bằng lòng ở lại. Rồi có một đêm ở trên phòng phim thì tôi ngủ ở dưới, cũng ngủ một mình. Bởi vì họ nói cái lạc nó ma dữ lắm. Tôi ngủ một mình. Tôi lại thích gặp ma. Bởi vì tôi nghĩ trước sau chết cũng thành ma. Chơi với ma sau này nó có gì mình chết qua vẫn có anh em nuôi. Không có lo. Thì tôi ngủ. Tôi ngủ cái trên phòng phim nó đổ phim hết. Tôi mới tôi muốn mướn phim của em cho em về mà nó đổ hết. nghe nó đổ ráo à, tôi nó chết rồi, cuốn này đời tôi chết rồi. Tôi mới lên, tôi chắc thì mình tôi lên, tôi dọn thấy kim còn quý. Rồi tôi xuống, tôi vừa xuống vừa thiểu thiểu nó trên nó làm cái nữa, tôi mới lên, tôi coi lần nữa. Tôi mới nhớ bài mấy bà già xưa nói mà có ma đái trong người mà đập cho nó đi. Nghe mấy bà già xưa nói gì ma. Tôi nói quý vị mà có gì của tôi thì cho tôi hay, còn nếu mà không cho tôi hay mà phá một lần nữa tôi không có cách nữa, tôi sẽ đái trong người mà tôi đập mấy người. Mấy bà già xưa nói vậy mà tôi nghe là vậy. Tôi ngủ luôn tới sáng mới phải. Từ đó là ba chỗ đi hết. Bởi vì tôi thấy là trước sau tôi chết cũng thành ma. Tôi cứ nghĩ vậy, tôi gặp thêm anh em sau này mình về bên đâu nở sao. Tôi nghĩ vậy thôi. Thì nó không có nghĩ, không ma. Cho nên mình có cái tâm kỳ thị nó không phá mình. Mà cái tâm hòa đồng, mà hồi đó tôi chưa tu, tôi có cái tâm đồng. Tôi cứ nghĩ rằng tôi đi coi đồng bóng, bắt ma, bắt quỷ là có mặt tôi hết. Tôi thấy rằng con người chết chắc chắn là phải thành ma. Thì tôi mong là tôi chết rồi tôi gặp được một nên bạn ma bên đó có gì dự định đỡ tôi. Chứ bây giờ tôi biết tội ai vậy, phải không? Thực tế tôi chết ra ma thì tôi chắc chắn ra ma, tôi gặp mấy anh bạn ma tôi không sợ. Thật ra tôi đi vô chỗ ma tôi không sợ. Chỗ nào mà nó có ma quỷ thì cứ liệu tôi vô đó tôi ngủ. Bởi tôi biết họ là tôi cũng có gì quan trọng, không có lo. Tôi không có lo vấn đề đó nữa. Rồi từ ngày tôi tu, tôi xuất hồn ra thì cũng đánh nhiều trận. Ở Việt Nam thường thường xuất ra có lính Legionnaire hồi nó chết ở lại đó. Nó bắn, mình tự nhiên bắn dữ lắm nhưng mà tôi thấy dồn lại xác tôi không bị lũng, không bị gì hết. Thì tôi cũng trở về được cái xác đang nằm đó. Thì tôi thấy không phải là chuyện chấm dứt thật sự. Nó bắn là bắn vậy chứ không phải làm gì với mình, không thấy đau đớn. Và tâm mình cứ muốn giải thoát, trong mình cứ muốn giải thoát, rồi từ đó đi lên, gặp ma, gặp quỷ, nó đánh hoài, đánh hoài, đánh hoài, đánh tới bây giờ là không ai đánh nữa. Từ trước là bị đánh hoài. Thì đời ở đời này cũng nhiều trận rồi. Đầu này phá, đầu kia phá, phá tùm lum hết, lúc thì tôi cũng yên, chứ tôi có làm gì phá cả. Tâm mình nhất định không có tha. Phải tu sửa để tiến qua, thì mình không có bị nặng. Mà tâm mình nghĩ trái thường là nặng, không có trả thù ai. Mình thấy lấy quán là bằng tất cả là ân nhân. Nhờ những cái cảnh đó mình mới có cơ hội thức tâm, mình mới có cơ hội trầm lặng đó tu nhiều hơn mình đi thăng hoa và sáng suốt.
Còn xin hỏi tiếp câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ hai về luật nhân quả. Đúng thật, con ở Việt Nam cũng không có điều kiện để đọc kinh Phật nhiều. Thì qua đây thì lại càng không có nhiều kinh sách để đọc. Thì có một người bạn hỏi rằng nếu mà đúng luật nhân quả của Thượng Đế thì nói ví dụ kiếp này một người cha làm thiện thì sau khi chết là phai thành kiếp khác thì sẽ có những người con thiện để nó hiếu. Và nói ví dụ như một người cha làm ác thì trở lại kiếp sau sẽ có những đứa con hoặc là những người khác trả lại những điều ác đó. Nói ví dụ người cha kiếp này làm ác tiếp sau đầu thai trở lại có một người con, mà người con đó nhận lệnh của Thượng Đế hay là một đấng nào đó sống với một người cha làm ác thì bắt buộc là người con nó phải tạo những điều ác để trả lại cho người cha. Mà nếu đứa con đó nó không có tạo được điều ác để trả thì như vậy người cha không có trả quả được. Là nếu đứa con đó nó tu hiền tức là nó không tạo điều ác để cho người cha trả quả thì như vậy đứa con đó có bị tội hay không?
Đứa con mà tu hiền không có bị tội là cứu người cha. Cho nên cái luật nhân quả vô vi có rất nhiều người thắc mắc, cho nên tôi tin cho dịch của vị luật vô vi để mọi người đạt thấy luật nhân quả đó. Và ngay cuộc sống của chúng ta này, cái sự cống cao ngạo mạn phát lối của chính mình một ngày nào cũng phải bị đọc trước mắt. Hiện tại mình ở xấu, mình nghĩ xấu người khác, rốt cuộc thì có người khác trả cái quả đó mình sẽ làm ngay trong gia can mình cũng làm. Cho nên phải bình tĩnh một chút, phải thấy được nhân quả. Mà luật nhân quả mà người con, người cha làm vậy mà người con nó tiến hóa lên, đáng lẽ nó là đòi nợ và trả thù. Nhưng mà nó gặp một cái nhân duyên tốt, tâm độ, một người truyền pháp thật tâm và đi đường lối chính chắn, mà nó học nó tu thì nó cứu cả người cha, cứu được nó, giải quyết cái vấn đề nó luôn. Chứ không thì quan quan tư báo hạ thời luôn luôn xoay chuyển mãi mãi tìm nào thì sao. Thế cho nên Thượng Đế có cho nhiều người truyền pháp để tâm độ về những tâm thức trình độ qua những cơn khảo đạo khổ bước vào biên giới của Phật pháp, thì nó nhận lãnh được một tràng pháp thích tâm, nó lo tu thì nó cứu nó và cứu tràng tu. Chỗ nào biết cái khả năng nhìn được, nếu tôi không nhìn được ấu đả thì hai bên tổn thương có lợi chỗ nào đó. Nhưng mà tôi nhìn được đấy để tôi thấy rằng anh sẽ là bạn tôi, chị sẽ là bạn tôi, có lợi và có lợi cho cả nhân loại vũ trụ. Thì tôi làm việc lớn, tôi có làm việc nhỏ, và anh chọc đẹp anh chỉ làm việc nhỏ không làm việc lớn. Con hiểu không? Hiểu cái đó mới là thật sự tu trong trường đại, và tâm thức được an nhiên hơn, được an.
Con thì con dễ bất bình tĩnh lắm, không bình thản một xíu.
Không vậy đó. Bây giờ lý đường lối cho con, người ta đẩy con về cái ngôi vị tốt mà con chịu ngồi, bây giờ con đi đâu? Con đây con chịu không nổi thì con đi đâu?
Đi đâu?
Con hỏi là đừng đặt cho tụi bay chịu không nổi thì tụi đi đâu? Mày dẫn
chết ta đi đâu? Không được, không
sống không được. Ờ, mày dẫn ta đi đâu? Đó, chết không được sống, sao vậy ta nuôi về để sống cả hai, cả ba, cả bốn, cả năm, cả triệu người. Tại sao không nuôi về? Sao? Khi mà con gây gỗ, con giận hờn, ấu đả, rồi con thấy không có lợi gì, con nhớ nãy ta làm thế gì đó.
Con lòng tin không, nhưng mà nó chán chứ mụn. Chán chứ không.
Bây giờ con chưa được mở như nãy giờ, con được mở thì một xíu. Con hiểu rồi. Bạn này bạn thân của tôi, những người này là bạn thân biết trong đời tôi. Người này đưa tôi về mới chán, chứ không phải là thầy tạo. Chưa nghĩ tôi mới vui về những thức thân tình của tôi mới chán. Hiểu không?
Con nói sao mà đang hành vi
thì đó, thì con nói là những người đó là cũng thân sư của con,
không có sao hết.
Từ từ đó khi mà con nghĩ như vậy là cái từ quan con tỏ, thì con lui về thanh tịnh, tự nhiên cái nhẫn của con nó hòa lên bên trên, thì cái thanh quan của vũ trụ nó chiếu, thì đối phương nó cảm động, nhìn con mà nó thích thú, nhìn con mà nó cảm động. cho con đừng để cháy được.
Ủa? Nó tự cháy được rồi, phải làm sao không thể làm hết được.
Nãy giờ nó tắm cho con cũng đã luôn đi để thành thịnh. Con nhắn nữa, phải con không chắc. Con thấy người đó là ma ăn nhân của con, mà bây giờ con hiểu người đó là ăn nhân của con là con đâu có cháy nữa.
Con biết này nhưng mà nó
không biết, bữa đó không biết. Mai có gì à? Ai có gì hạn đấy đó là nhân. Anh sẽ là nhân. Mà âm nhân tới cứu một lần mà không chịu nhận thì là nó bỏ rơi luôn. Khi mà con thắng thế là con công cao ngạ mạn là con bị rơi cho cái vực thẳm còn nặng hơn bây giờ. Mày hiểu không? Niệm đi xa, niệm trong sát suốt, niệm mình nhờ nó đẩy mình về vị trí thẳng.
Nhắc lại tối nay thứ bảy giờ đến 9:30 chúng ta cũng có một phần giải đáp của thầy, bây giờ con mỗi chốt để dành vị tâm lên.
Con có đi trị bệnh, còn phát thiền nó không có cái vậy.
Cha mời con.
Rồi con biết để con đi qua bên Mỹ, món chút ra mà nó nói sao đó.
Phải thầy nói là bên ông đoàn thì trị mắt lắm.
Trị mắt, con bằng lòng con qua đó con trị.
Dạ, con nói con nhiều tiền quá con không có tiền, thì đó vậy con để thầy có thể giúp đỡ được cho con, vậy thôi.
Nhớ thầy qua đây được gặp con, thì để coi cái bệnh tình con ra thế nào. Cho mình đỡ.
Rồi xong rồi thầy con nghe thầy qua pháp thì con thầy hạ con qua pháp thì con có qua. Thì lúc đó con có kể là hồi mà con làm gì như vậy con bị tim vậy đó. Thì con xuống anh Thuận á, anh trợ điểm cho nó con làm sai rồi anh sửa lại cho con, thì con làm đúng thì con hết cái tim đạt vậy. Xong về nhà con thở tại nó quen thở thuốc ở trong anh bụng chứ con có thở vô đúng đó. Thì nó lại bị lại. Nó bị lại thì anh chị Thuận cũng lên cũng giúp đỡ là nó cũng dậy cho nó hết. Xong rồi cái thầy nói thôi vậy con kể vậy thì thầy nói con làm sai nó nên con cũng nên. Thế rồi con qua gặp thầy con pháp con kể đi cho thầy nghe vậy. Thế con nói với anh Thuận anh cũng sợ bị anh để tay ở rút rồi làm cho con á. Rồi thầy cũng có giúp đỡ con hai lần thì con cũng khỏe. Rồi cái về nhà thì con cũng dám làm tại vì con thở là con bị vậy. Con đỡ là lúc mình giúp con á thì bây giờ thay vì cái tim con 5 phút thì nó đập một cái mạnh như vậy. Thì bây giờ có khi rửa tiếng là tiếng nó mới là như vậy. Và nó làm cho những người con nó heo qua heo lại chứ không phải chết mặt như người ta.
Cái đó là con bị tim. Rất rõ ràng là bị tim. Để y như bác sĩ mà con phải đi ngay bác sĩ chị tim và nói mổ làm thông cái đó, chỗ đó. Thì đến cái bệnh này là con đi mang ở bên Canada một thứ gì còn nó nhưng mà nó mổ, nó điều chỉnh cái thần kinh này nè.
Đang
trên
98 con
rồi. Thì thế giới đó, nó vậy đó, nó vậy đó, nó rung 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 vậy. Nhưng mà điều chỉnh nó hết rồi. Vừa con chuyện gọi con Kim Anh nói chuyện, nó nói cái bệnh bệnh của nó, là con nghe một thứ.
Có ngày nào hồi hôm này chị Kiều Trung thì con nói vậy, hồi đó là con ở với sợ con Kiều Trung á, con biết khỏe là cái hôm con Kiều Trung thì con thở của một mình con thôi, chứ con có người nào giúp đỡ sợ gì á, thì cái tim con hồi hôm thì nó đập, tại vì như con kể thì là nửa tiếng một tiếng là vậy, thì 15 7 phút thì nó đập cái mạnh cho mình làm cho người con thật nó đập heo quá nhau lại gì ha con.
Cái đó là bệnh tim, con không hiểu. Nó nói từ bệnh pháp, bệnh con là bệnh tim.
Nhưng mà con có đi ba bác sĩ
á. Ba bác sĩ bây giờ lắm, nghe ở Paris người ta cũng có thể làm được. Rất thông cái ống lắm rồi hết ạ. Paris bác sĩ về tim là hay lắm. Ở đây nhiều người ở Việt Nam cũng qua cái bên này ta trị hết. Không phải thở mà hết đâu. Bởi vì nó đi tới ngày rồi, tới ngày tới giờ rồi mà nó bị xếp vô một chút đó. Bây giờ nó nông ra cái đó hết rồi. Con không thì con hỏi cái số điện thoại con Kim Anh, con điện thoại gì Canada, nó cái tình trạng đó, nó hết rồi đó. Nó ca sĩ mà bây giờ nó khỏe mạnh đó.
Nhưng mà ta có bị con đau, con bị thì con không có tay chân luôn gì hết.
Thì nó càng ngày càng rung sao? Nó bóp thì càng ngày càng rung sao? Bây giờ nó thông rồi, cái máu nó chảy đều. Cái máu con nó chảy đều.
Thật ra là không thở cho tự nhiên kìa không? Con như là nó mệt thêm nó không?
Mệt thêm, nó càng ngày càng mệt thêm nữa.
Nhưng mà sao có thầy giúp đỡ cho con thì con thở thôi?
Thì chỉ đỡ, giúp đỡ trong thời đó thôi rồi trở về, bởi vì cái cơ năng trong này nó đi tới càng ngày càng nghẹt rồi. Phải tìm. Nó đi càng ngày càng nghẹt. Mà không nói, không tin thì một ngày nào nó ngã cái đùng rồi con sẽ biết. Còn không à, con điện thoại lên Kim Anh nó nói một cách nào, bao nhiêu ngày xong. Nó dễ dãi, nó bây giờ tốt lắm. Hồi trước nó bệnh y như tứ như thế. Thì con không biết, bởi vì con chắc có bệnh, con hỏi những người có bệnh đó, nó trị hết. Bây giờ nói gì qua đây gặp con để bắt mạch hiểu thì mới hiểu rõ cái bệnh con như vậy. Mà con không biết trị.
Nhưng mà giờ bác sĩ nó không đề nghị mình đi mổ sao mình mổ?
Thì con phải nói, bây giờ tôi bị nghẹt, tình trạng của tôi, cái tim tôi bị nghẹt. Bây giờ ông cứ thử rõ ràng cho tôi đi. Còn không có mua đi ăn là cái chỗ đó cũng xấu rồi. Thì biết bao nhiêu người bên tay là hay nhất cái điều đó. Việt Nam người ta bị những trường hợp thì con ra qua đây ta bị hết rồi. Con hiểu cái mặt con không có nhảy mà.
Nhưng mà sao con ngồi lạ cái là đã con nhìn sao như Việt Nam thì nó đã hiểu thấy
Việt Nam. Thì sao như bao nhiêu phần điểm phần tâm linh con có mà cái thể xác con không đâu có phù hợp. Con có cái bệnh cái mặt con nó có rõ ràng, không có chối cãi được. Con bắt cái mặt con đau nó chạy về mà mặt con nó không có nhảy mà. Làm sao con cãi được.
Như vậy mà mình đi dùng mặt mà nó nhanh lên mình nhảy được không sao
không? Nhiễm được nhưng mà con phải trị. Trị nó hết.
Con sẽ trị. Tốn tiền
không? Không có tốn tiền. Mình xíu đứt này đi mổ tim nó có tốn tiền. Nó mổ cái gì đâu này cái chút à. Sắp đi gần lại cái gì đâu. Nó thì cũng như ngọt nha. Có bữa nó ngọt á.
Con không có ngọt. Con thở như thôi là.
Được thấy gì đó.
Con thở như thôi nha. Nhưng mà con chỉ cái người con nó leo quá là lại.
Cái tim nó không có nhảy. Bây giờ ta chỉ như nè. Ít nhất mà con phải hiểu cái lý là tim người ta bình thường người ta nhảy hết rồi. Tim không nhảy. Đây là tim này nè. Mà không nhảy là ra con không hiểu. Con thấy không? Và bây giờ mình kiếm tâm y nào người ta cũng nói là bị tim hết á. Còn người ta nó nhảy đều, người ta phải nhảy chứ. Cái này nó không nhảy làm sao được.
Nhưng mà nếu mà bác sĩ ở đây nó không có gì, nó không biết nó mổ
không muốn thuốc bắc phải đi bác sĩ điều trị nhất định bác giáo bác sĩ điều đó bác sĩ điều trị nhất định phải đi nhất định người ta nói nhất định bệnh vậy đã trị hết tư sinh trị cho con trị rồi thì vui lắm thuốc bắc nó tốt con thấy kim anh muốn đi gọi hỏi kim anh nói cậu con chú nói cậu con mang theo bác sĩ bây giờ người ta không tin lắm mà ta chỉ như
con có
bệnh chứ không có bệnh gì đâu cái mặt như vậy
con
cái liên hệ của thần kinh con khi mà từ dưới chân lên tới đầu và từ ruột con còn nói con đi xuống con cũng sợ con không đi bây giờ tao biết làm gì hơn nữa con kêu con đi xuống ruột con đi qua biển xuống ruột đi may ra xuống ruột ruột nó hết được là khỏi cái ruột non con nó dơ không xuống được cái ruột non là cái mặt chạy đều rồi tao hết rồi cũng vui rồi đi tốt còn hai ngàn bạn anh nhung gì
cái đó là nó chẳng có lo
hôm qua có người có đi đi gì đó đi xuống không ta kêu nhưng mà anh dẫn con đi xuống được không cần gì nói gì vô đó ta dòm mắt ra biết rồi thử đi đi rồi cái điện thoại gì đó con không ít ngày là nó thấy khác mà mình sáng trưng rồi ảnh nên bị rồi mất quân mình lúc non dơ mà không biết nó xúc rồi cái mặt cái khác à ở đây con có hỏi có chỗ xúc rồi không hỏi coi hỏi có chỗ xúc rồi non đi vô nó làm balance nó là mất quân mình cái chỗ balance nó qua đi nó làm những cơ thể của người quân mình con vô ít ngày rồi con thấy cái vui rồi thấy rõ ràng
tại sao con thấy con thở
của
mình là không bị mà thở
có
người khác thì con bị
con thở này con bị rồi
dạ thì con thở thôi con ngồi của mình à. Con như có thầy giúp đỡ hay là anh chồng mình cái chuyện đó thì con tự nhiên con từ từ thể đâu dạ con mới không bận được
con bị được cái này nó dơ
con hơi
đắng
nữa nhưng mà con nói thật sự
gì thật sự nó vậy là người ta biết rồi bởi vì con một mình con hít không có sao mà con đã tới rồi con ráng con hít nghe thấy được khỏe không có cái điểm con ráng được
nó hít vô mạnh nghe
rồi chúng thông báo luôn nhóm từ ngày mai và đến hôm giờ cũng như là chúng ta sinh hoạt và chiều nay thì không có thầy chúng ta sẽ sinh hoạt chung với nhau
bây giờ thầy dạy
phần nào bài giảng
hết
rồi tối đó thì từ 7 giờ tới 9 giờ rưỡi thì thầy cũng sẽ ra đây chúng ta mà dạy
nghe nó còn
coi như là đúng rồi chiều nay 3 giờ đến hôm giờ
bây giờ nó nhóm nhảy rồi có dạ, thấy khỏe không? Thấy khỏe không? Đổi tên cà heo đi bằng cà heo hết nhiều ra mà hơi hết bây giờ đi để tay giúp đỡ nó bây giờ nó cứ suy nghĩ cái bệnh nó là cái thần kinh của bạn nó yếu thì bây giờ đây làm nữa
bây giờ chỉ muốn
nhà mà hỏi đây có đủ sức làm bao nhiêu sức
cái
này tao lắm á, có không có gì
đi bác sĩ tìm trong lúc nhỉ nó đi bác sĩ tìm lắm, nhỉ không?
Tiêm nó ra,
cậu
nó giỏi lắm á, cậu không có gì rồi. Ta có đuổi nhau chảo.
Hôm nay chúng ta bắt đầu 7 giờ rưỡi tới 9 giờ rưỡi. Chiều này đã báo từ hôm qua rồi. Mà chiều này cũng đã nhắc nữa. Có lẽ mấy bà đây ngồi tưởng 8 giờ.
chương trình tối nay của chúng ta buổi vấn đạo trực tiếp đối với thầy, thì thầy cho phép là chúng ta có buổi tất cả mọi vấn đề về đời cũng như đạo. Chiều thì cái thứ này là chiều cũng mong có một buổi thảo luận, thì nói chung thì buổi thảo luận cũng rất hào hứng. Thì mỗi thắc mắc đại đa số thì chúng con cũng đã giải tỏa được phần nào hết, chỉ còn lại cái thắc mắc về vấn đề chu kỳ 30, 1800 năm thì nói là 600 năm đổi một lần đấy, thì có một bạn đạo đã nêu lên là cái chu kỳ như vậy đó nó có thể luôn luôn như vậy đấy, không thay đổi một lần như là 600 năm, hay là nó có thay đổi
một quân 600 năm, cứ một cơn một quân thay đổi là 600 năm. Cho nên 600 năm trước người ta có khí lục, thời tiết khác, 600 năm sau thời tiết khác, và sự tiến hóa của vật chất đều thay đổi khác, và trình độ hiểu biết của con người ngắn gọn nhiều hơn. Mỗi 600 năm thay đổi thì đi lên lại tới mất tới quên thành tích con người, nó không nên lạc nói là hữu ích chứ không phải nói vậy. Một con không phải là không được cứ 600 năm thay đổi mà đi lên thì nó tiến về siêu văn minh. Cho nên siêu văn minh cái kỳ tới thì những cái mà mình cho đây là văn minh lúc đó nó là lạc hậu. Cho nên hồi xưa những người có tuổi như tôi, hồi xưa mà có cái radio là quý lắm, cả làng không tiền mua radio mà nghe. Vì radio là coi cả con thông thường không đi gì. Sau này không xài radio, nó không xài đĩa, người ta có cái cách khác nữa. Từ lúc đó các bạn sẽ người ta sẽ tìm tàng những cái vật chất, những cái ánh sáng, những hòn đá mà có thể sáng, không cần để đèn điện cũng gắn nhưng đồ nó cũng sáng được. Thì lúc đó mới dùng siêu văn minh, con người mới nhàn hạ, đua đòi, tranh chấp, tìm kiếm, hướng thụ của thế gian. Nhưng mà rốt cuộc cái hậu quả không thấy là tai hại. Nhưng mà sau cái văn minh mà ta cứu về tự nhiên rồi, lúc đó ta tìm ra. Ta tìm ra tất cả những cái gì mà tự nhiên. Cái ánh sáng bây giờ ta đã lên mặt trăng rồi. Mặt trăng có ánh sáng chiếu xuống thế gian, lúc đó họ sẽ suy nghĩ ra, họ sẽ tìm những cái ánh sáng tự nhiên thay vì ánh sáng đi kém. Lúc đó mình thấy siêu văn minh, siêu văn minh con người mới được nhà khỏi có những chuyện lo âu, và con người và con người qua lại tự do, không cần phải di trợ. Lúc đó tin cậy rồi, tất cả mọi người đã thấy rõ cái tự nhiên trong tâm thức, thấy rõ siêu văn minh và siêu nhiên của vũ trụ kết hợp lại, thì con người thấy giàu quá, nó có nghĩ chuyện ăn cướp, nghĩ chuyện lường gạt mà đâu có đói nữa. Lúc đó cơ bản nó cũng thay đổi, tới thực phẩm nguyên khí cũng thay đổi, con người không phải ăn nhiều như là đầy đủ. Thì phải chờ tới lúc cứ mỗi 600 năm thay đổi vậy, thì cái quân nó phải tiến triển và nguyên khí của cả con vũ trụ nó sẽ thay đổi. Cho nên ngày hôm nay các bạn không nhiều gì cũng đã học, đã biết là có khổ xem TV để thấy nó cho thấy cái kỷ lục 100 năm gì trước thế nào, 100 năm về sau thế nào, cảnh bão này nó ra thế nào, và không khí nó thế nào. Ta lần lần rồi người ta mới chỉ thấy ông trời những con người rất lầm, và vũ trụ cái cơ tạng rất lầm, không có xa. Khi mà quan thông được, học biết rồi, nó đã sẽ quên. Con người là một con thánh tại thế gian, hiểu biết mọi việc và trong tinh thần xây dựng thiên hóa, thì không còn sự mê chấp và không có sự nghi ngờ. Cho nên cái sự tiến hóa của con người phải như bây giờ các bạn ở xứ Đức, nó mát mẻ, thanh nhẹ, tâm thức nó khác. Giờ các bạn đi máy bay bay qua cái Bangkok nó nóng, các bạn thấy khác. Cho nên tương lai
sẽ xây dựng cái vũ trụ đó là bốn mùa di xuất. Là mùa nào mát mẻ chỗ đó con người là con mình. Cũng như bây giờ ở bên Mỹ ở San Francisco bốn mùa lúc nào nó cũng thanh nhẹ, cũng mát mẻ như vậy. Và con người ở đó nó sống với nó học, nó thấy nó thoải mái, nhẹ nhàng. Nhưng mà chưa thật sự thay đổi đúng mức. Nếu mà thay đổi đúng mức ở các nơi, con người còn thông minh được. Con người mới thấy rõ con người là phép lạ trên mặt đất, có thể khai triển khám phá tất cả mọi sự việc của cả cả con vũ trụ. Chiều hướng chấn động của vũ trụ, chiều hướng chấn động của tâm thức, chiều hướng chấn động của vật chất, thấy rõ. Thì lúc đó con người không